Như trong giờ thông cáo tôi đã thông cáo, hôm nay là ngày 29 Tết, và một hai ngày nữa chúng ta sẽ bắt đầu vào Tết Nguyên Đán Kỷ Hợi năm 2019. Một lần nữa thay cho Ban Chấp hành Hội Thánh, xin cầu xin Chúa ban phước dư dật trên quý bà anh chị em, để năm mới sắp tới chúng ta hướng được nhiều phước lành dư dật từ nơi Chúa. Thưa quý bà anh chị em, trong những tháng vừa qua, tôi và quý bà anh chị em đã dành thời giờ học lời Chúa qua một đề tài rất lớn và rất là dài, đó là những nguyên tắc sống đạo. Chúng ta đã học tới 51 nguyên tắc sống đạo rồi, và hôm nay tôi và quý bạn xem nhân dịp cuối năm Tết âm lịch, chúng ta sẽ học thêm 3 nguyên tắc sống đạo nữa. Đây là 3 nguyên tắc sống đạo mà Đức Chúa Giêsu trong một bài giảng trên núi của Ngài, mà người ta gọi là luật vàng, Ngài đã ban ra những luật rất là quan trọng để dạy dỗ con dân của Chúa, những người đương thời lúc bấy giờ. Và hôm nay tôi và quý bạn xem chúng ta học ở trong Ma-thi-ơ đoạn 6 câu 25 đến 34 để tiếp tục học về những nguyên tắc sống đạo mà Đức Chúa Giêsu đã dạy dỗ khi Ngài bắt đầu chức vụ công khai của Ngài. Ở trong mấy câu kinh thánh chúng ta vừa nghe đọc qua, Đức Chúa Giêsu đã nhấn mạnh 3 nguyên tắc. Nguyên tắc thứ nhất là đừng quá lo về thân thể này. Nguyên tắc thứ hai là đừng quá lo về ngày mai, ngày mai phải để cho ngày mai. Và nguyên tắc thứ ba, hãy tìm kiếm những sự thuộc về Đức Chúa Trời. Và đó là 3 nguyên tắc tôi và quý bạn xem chúng ta học chiều hôm nay. Nguyên tắc trước tiên mà Đức Chúa Giêsu dạy về cách sống đạo của loài người và con cái của Chúa chúng ta, đó là nguyên tắc đừng quá lo lắng về thân thể này. Ma-thi-ơ đoạn 6 câu 25, Đức Chúa Giêsu phán rằng: vậy nên ta phán cùng các ngươi, đừng vì sự sống mình mà lo đồ ăn uống, cũng đừng vì thân thể mình mà lo đồ mặc. Sự sống há chẳng quý hơn đồ ăn sao? Thân thể há chẳng quý trọng hơn quần áo sao? Trong câu kinh thánh này, Đức Chúa Giêsu dạy chúng ta một nguyên tắc như tôi đã nói là đừng quá lo lắng về thân thể này, và trước tiên là đừng quá lo vì sự sống mình mà lo đồ ăn uống. Tục ngữ Việt Nam chúng ta có câu là ăn để sống, chứ không phải sống để mà ăn. Một số con nghe của Chúa đã nghe theo lời của Đức Chúa Giêsu dạy trong bài cầu nguyện: xin cho chúng con đồ ăn hôm nay đủ ngày. Tức là những người này là những người ăn để sống, để hầu việc Chúa. Vì vậy mong ước rằng Chúa ban cho mình mỗi ngày có vật thịt đủ ăn, đủ dùng là ngợi khen Chúa, tôn vinh Chúa và sống trong sự bình an, không lo lắng gì cả. Nhưng trái lại, những người mà không phải là ăn để sống, mà với mục đích là sống để ăn, cho nên họ rất là lo lắng, không biết là ngày mai, ngày mốt có những gì để ăn. Họ lo lắng lắm, họ sợ không có đồ ăn. Vì vậy mà họ lo ngày đêm để đi làm việc cần cù để kiếm cái ăn, cái mặc nữa. Vì vậy mà cuộc đời của họ không còn thì giờ thảnh thơi để suy gẫm lời của Chúa, học lời của Chúa, không có thì giờ, thậm chí không có thì giờ để đến nhà thờ phượng Chúa nữa. Họ cứ lo tìm cái ăn, vì họ nghĩ rằng sống để mà ăn. Vì vậy mà tìm cái ăn suốt ngày, không hưởng được phước hạnh gì cả trong đời sống này. Đức Chúa Giêsu nói gì ở trong Ma-thi-ơ đoạn 6 câu 25? Ngài dạy cho chúng ta: vậy nên ta phán cùng các ngươi rằng đừng vì sự sống mình mà lo đồ ăn uống. Rồi ở trong Ma-thi-ơ đoạn 6 câu 26-27 ngài phán: hãy xem loài chim trời, chẳng có gieo gặt, cũng chẳng có thâu trữ vào kho tàng, mà cha các ngươi ở trên trời nuôi nó. Các ngươi há chẳng quý trọng hơn loài chim sao? Vả lại, có ai trong dòng các ngươi lo lắng mà làm cho đời mình được dài thêm một khắc không? Chúa Giêsu chứng minh cho chúng ta là con cái của Chúa rằng Đức Chúa Trời là đấng chu cấp mọi nhu cầu đầy đủ cho chúng ta. Đừng lo lắng quá về thân thể này, ăn gì, uống gì. Ngài đem cho chúng ta thấy một thí dụ là những loài chim ở trên trời, nó không có gieo gặt, nó không có làm lụng vất vả gì cả, cũng không có kho tàng để mà chứa của cải để mà ăn. Nhưng Đức Chúa Trời không có bỏ một con chim nào trong giống đó. Ngài nuôi chúng được no nê đầy đủ mỗi ngày. Rồi ở trong Ma-thi-ơ đoạn 10 câu 29 đến câu 31, Chúa Giê-xu nói rõ hơn. Chúa Giê-xu phán: hai con chim sẻ há chẳng từng bán một đồng tiền sao? Và vì không theo ý muốn cho các ngươi thì chẳng hề có một sợi tóc nào trên đầu các ngươi mà Chúa không đếm rồi. Vì vậy chớ lo lắng và đừng sợ, vì các ngươi còn quý hơn các loại chim sẻ. Con chim sẻ ở trong Kinh Thánh nói rằng người ta bán một con một đồng tiền. Nhưng mà có khi người ta bán hai con mà chỉ một đồng tiền mà thôi. Và một con một đồng tiền, con kia thì cho không. Dầu con kia không có giá trị gì cho không. Nhưng Chúa Giê-xu nói rằng Ngài sẽ không bỏ một con chim sẻ nào, nhưng mà Ngài nuôi nấng tất cả. Thưa quý ông bà, anh chị em, vì vậy chúng ta là con cái của Chúa. Suốt một năm qua chúng ta cần cù, chúng ta làm việc, và quay lại chúng ta thấy chúng ta được phước gì. Rồi đây chúng ta sẽ bước vào một năm mới, chúng ta sẽ lo gì? Lo ăn gì, uống gì, phải không? Nhưng Chúa nói rằng Chúa sẽ chu cấp mọi nhu cầu của chúng ta. Con chim sẻ, những con chim trên trời mà Chúa còn lo, thì huống gì mà chúng ta là quý hơn mọi loài vật này, thì làm sao Chúa bỏ chúng ta được, phải không thưa quý ông bà, anh chị em? Vì vậy Chúa nhắc chúng ta rằng đừng lo ăn gì, uống gì, nhưng hãy trao đời sống của chúng ta ở trong tay toàn năng của Chúa. Ngài là đấng chăm sóc tôi và quý bà anh chị em. Ngài không bỏ chúng ta đâu. Không có con cái của Chúa nào mà Ngài bỏ cả. Ở trong Thi Thiên nói một câu mà chúng ta ngợi khen Chúa là: đầy tớ của Chúa nói rằng trước tôi trẻ, rài tôi già, nhưng chưa hề thấy một người công bình nào bị bỏ hoặc là đi ăn mài. Chúa nuôi chúng ta thưa quý bạn chị em. Vì vậy mà đừng có quá lo lắng về thân thể này mà lo ăn gì, uống gì. Rồi hơn nữa Chúa nói gì nữa? Cũng đừng vì thân thể mình mà lo đồ mặc. Ở trong câu 25 chép rằng đừng vì thân thể mình mà lo đồ mặc. Thân thể há chẳng quý trọng hơn quần áo sao? Chúa Giê-xu nói rằng thân thể của chúng ta là quý hơn quần áo. Thân thể quý phải không thưa quý bạn xem? Nhưng mà quần áo cũng quý, nhưng mà không có quý bằng thân thể này. Vì vậy mà tại sao không lo cái thân thể này để cho lành mạnh, để làm bàn thờ của Đức Chúa Trời, để cho thân thể này tráng kiện, nhưng mà chỉ lo ăn mặc quần áo ở bên ngoài mà thôi. Có nhiều người trong chúng ta thì có bao nhiêu tiền thì thích đi chợ, phải không? Đi coi quần áo, và những cái gì quần áo mà đẹp nhất thì mua, những quần áo cũ thì xếp vào ở trong tủ đó, đầy vẫn đi cho những người khác dư dật, nhưng mà đi mua những đồ mắc tiền, đồ đúng mốt, có cái gì mà mốt mới thì mua liền, có bao nhiêu tiền cũng mua cho được. Và họ thích làm sao mà mình được mặc cái mốt mới mà chưa ai mặc, thích lắm. Quần áo thì dư dật cho những người khác. Thưa quý bạn cho em, thời buổi chúng ta thì chúng ta biết rằng trên những chợ búa ở đời này thì quần áo bán đầy dẫy hết, chỗ nào cũng có. Vì vậy mà nhiều người chạy theo mốt mà tốn biết bao nhiêu tiền, đang khi đó không dám ăn, không dám uống, mà dành những tiền để mua quần áo. Chúa Giêsu nói rằng thân thể này quý hơn quần áo. Thân thể này rất là quý, phải không? Người sống như đống vàng, quý lắm thưa quý bà, anh chị em. Mà thân thể này do Đức Chúa Trời đã dựng nên, Ngài coi thân thể của chúng ta là quý, và quần áo ăn mặc chỉ là phụ thuộc mà thôi. Đức Chúa Trời còn lo được cho thân thể của chúng ta có sự sống, há Ngài chẳng lo chúng ta những quần áo mặc sao? Vì vậy chúng ta không nên lo lắng gì nhiều. Ở trong Ma-thi-ơ đoạn 6 câu 28 đến 30 chép rằng: còn về phần quần áo, các ngươi lại lo lắng mà làm chi? Hãy xem những hoa quệ ngoài đồng mọc lên thế nào, chẳng làm khó nhọc cũng chẳng kéo chỉ. Nhưng ta phán cùng các ngươi, dầu vua Sa-la-môn sang trọng đến đâu cũng không được mặc một áo nào như một hoa nào trong giống đó. Hỡi kẻ ít đức tin, loài cỏ ngoài đồng là giống, nay còn sống mai bỏ vào lò, mà Đức Chúa Trời còn cho nó mặc đẹp thể ấy thay, huống chi là các ngươi. Chúa Giêsu nói để chúng ta an lòng, đừng có lo lắng về ăn mặc quần áo, bởi vì Chúa nói rằng cái hoa quệ ngoài đồng không ai mà để ý tới, nhưng mà nó mọc lên và trổ hoa đẹp, hoa đó rất là đẹp đủ màu nữa, có nhiều hoa quệ đủ màu ở tại Châu Thái. Thưa quý bạn chăm, Chúa Giêsu so sánh rằng cái áo của Salomon là giàu sang trọng đến đâu, áo vua đó cũng không thể so sánh bằng cái hoa đó. Nếu quý bạn chăm có dịp đi cái vườn hoa ở tại Đà Lạt, không biết có quý bạn em chị em nào đi chưa, có quý bạn chăm nào đi vườn hoa tại Sa Đéc không? Không. Mùa Tết này thì vườn hoa Sa Đéc rộng lắm thưa quý bạn chăm, hoa nở muôn màu đẹp vô cùng, mà chúng ta nhìn từ nơi này tới nơi khác chúng ta thấy lạ lùng lắm, nhiều màu sắc đẹp vô cùng thưa quý bạn chăm. Không có một chiếc áo nào mà có màu sắc, đượm màu sắc giống như vậy, đẹp như vậy thưa quý bạn chăm. Chúa Giêsu nói như vậy, mà hoa quệ hay là những cái hoa mọc ở trên đỉnh núi và những cánh đồng hoang, nhưng mà nó mọc lên mà nó trổ nhiều cái hoa đẹp lắm thưa quý bạn chăm, đẹp lắm. Không ai trồng. Có những hoa người ta trồng, người ta tưới nước, người ta bắt sâu và nó mọc lên để mà chúng ta, để người ta bán trưng nơi này nơi khác, phải không thưa quý bạn chăm? Hoa đẹp lắm. Dầu không ai trồng nó nữa, mọc ở trên đồi cao, trên núi cao không ai tới, nhưng mà nếu quý bạn chăm mà tới đó thấy những cái hoa trên núi đẹp lắm, đẹp vô cùng thưa quý bạn chăm. Ai mà săn sóc nó? Chỉ có Đức Chúa Trời săn sóc nó mà thôi. Và Chúa nói rằng loài hoa là như vậy, mà Chúa còn chăm sóc hàng ngày hàng giờ mà nở hoa lên đẹp vô cùng, không thể tả được. Áo Salomon là vị vua cũng không sánh bằng nữa thưa quý bạn chăng. Vì vậy đừng có lo lắng về mặc gì, là con của Chúa chúng ta, Chúa cho đầy đủ ăn uống và có áo mặc lành lặn được rồi. Dầu những áo cũ nhưng sạch mà thôi, lành cho sạch, rách cho thơm là quý lắm rồi. Nếu Chúa cho chúng ta có tiền, chúng ta thỉnh thoảng thì sắm những đồ mới để mặc cũng là quý, nhưng mà đừng quá lo về quần áo mà cứ lo lắng không nguôi, cứ lo mãi mãi để hỏi rằng mặc gì và sanh ra những điều có khi không đẹp lòng Chúa nữa thưa quý bà anh chị em. Quý ông bà anh chị em biết, vì lo đồ ăn mặc quần áo mà ông A Cang đã bị ném đá mà chết cả gia đình. Thưa quý bà anh chị em, Đức Chúa Trời dặn rằng khi đánh chiếm thành Jericho thì không được lấy gì cả, vàng bạc thì để vào kho nhưng mà không được lấy cái gì cả. Nhưng mà A Cang thấy trong đó có chiếc áo tròn Sinea đẹp quá, ông ham thích lấy vàng rồi còn lấy áo đó mà giấu đi. Và vì vậy mà khi đánh thành Ahi rồi thành nhỏ, dân sẽ bị thất bại. Họ khóc lóc cầu xin Đức Chúa Trời, hỏi Ngài tại sao mà Ngài để chúng con phải thất bại của thành nhỏ này, xấu hổ quá. 36 người chết, xấu hổ quá. Đức Chúa Trời nói rằng trong các ngươi có người phạm tội đáng diệt. Giô-sê và các trưởng lão hợp lại để tìm xem ai ở trong này lấy những vật đáng diệt mà Đức Chúa Trời bảo phải diệt đi. Thì cuối cùng họ tìm ra ông A-can vì lòng tham lấy vàng và chiếc áo tròn đẹp đó để lấy cho mình giấu đi. Và kết quả ông đã bị ném đá chết, thưa quý bạn xem, vì ham thích bộ áo đẹp. Một người nữa mà quý bạn xem chắc ai cũng không quên, đó là ông Gehazi, là đầy tớ của tiên tri Elise. Khi Na-man từ bên Syri đi qua để xin đầy tớ của Chúa chữa lành bệnh phun cùi cho mình, sau khi nghe lời Elise xuống sông Giô-đan tắm 7 lần thì bệnh phun cùi đã lành hẳn. Ông mừng quá, ông đem lễ vật đến mà tặng cho tiên tri Elise. Nhưng Elise nói rằng đây là công việc của Chúa, không phải là việc của tôi, là quyền năng của Chúa chữa lành cho quan chứ không phải là tôi, cho nên tôi không dám nhận dẫn lễ vật này. Rồi ông Na-man lên xe đi về xứ của mình. Gehazi thấy bỏ của lễ quý quá, chạy theo và đặt những lý cớ để mà xin cho được một số quà tặng, và nhất là cho 2 bộ áo. Na-man đã cho, ông đem về. Elise dầu không thấy ông ấy giấu rồi, Elise nói rằng con đi đâu về? Nó con đâu có đi đâu, con ở nhà mà. Elise nói rằng khi mà con chạy theo xe mà Na-man xuống xe thì ta có ở đó mà, ta thấy mà. Rồi cuối cùng Elise nói rằng bệnh phun của Na-man đã sạch rồi, nhưng vì lòng tham hai chiếc áo đó mà bây giờ bệnh phun sẽ trở vào trong con, và ông đã bị phun trắng hết, thưa quý bà anh chị. Lo lắng về quần áo rồi sanh lòng tham để có quần áo là một điều không đẹp lòng Đức Chúa Trời. Và vậy Chúa Giêsu nói rằng đừng lo phải ăn gì, uống gì mà mặc gì. Đức Chúa Trời đã biết chúng ta hết rồi, Ngài biết chúng ta có nhu cầu gì, Ngài lo hết rồi, thưa quý bà anh em. Kinh Thánh nếu quý bà anh em đọc, chúng ta thấy Đức Chúa Trời đã phán qua các lời của Ngài là Đức Chúa Trời chăm sóc các nhu cầu của chúng ta. Ngài bảo chúng ta đừng lo sợ gì cả, vì ta ở với ngươi, chớ kinh khiếp vì ta là Đức Chúa Trời ngươi. Rồi Chúa cũng dạy cho chúng ta nhiều điều là Chúa cung cấp mọi nhu cầu đầy đủ cho chúng ta. Vì vậy hãy sống bình lặng, yên tĩnh trước mặt Chúa, cầu nguyện xin Chúa cho chúng ta đủ ăn đủ mặc, tỏa lòng Chúa cho chúng ta đồ ăn đủ ngày, Chúa cho chúng ta quần áo mặc đầy đủ. Dầu nó cũ đi nhưng mà nhược quần áo đó chúng ta có thể mặc được, cho đến khi nào mà không mặc được chúng ta mua những đồ khác. Tiết kiệm từ những đồng tiền để làm gì? Để mình lo cho gia đình việc khác, và đồng thời mình lo hầu việc Chúa. Nếu chúng ta chỉ lo đồ ăn đồ mặc và lo hết rồi, có nhiều người nói làm sao mục sư, làm sao tôi có tiền để dâng cho Chúa? Có không? Mình có thể tiết kiệm một bữa ăn ngon để có thể dâng cho Chúa không? Mình có thể tiết kiệm một bộ đồ áo thật là đẹp để chúng ta có thể còn tiền để dâng cho Chúa không? Chúng ta có thể làm mọi việc để lo công việc Chúa. Vì vậy Chúa dạy chúng ta đừng đo ăn gì, uống gì, mặc gì. Cầu xin Chúa cho năm mới này mỗi chúng ta nhờ cậy Chúa, giao thác cuộc đời mình cho Chúa, hãy phó thác đường lối mình cho Đức Giê-hô-va, thì Ngài sẽ lo mọi việc ấy cho chúng ta. Xin Chúa dùng lời này để giúp tôi và quý bà cho em trong năm mới sắp tới này. Nguyên tắc sống đạo thứ hai ở trong khúc Kinh Thánh mà chúng ta đọc ở trong Ma-thi-ơ đoạn 6 câu 25 đến câu 44, có một nguyên tắc nữa mà Chúa Giê-xu dạy chúng ta, đó là đừng quá lo lắng về ngày mai. Ma-thi-ơ đoạn 6 câu 34, Chúa Giê-xu phán rằng: chớ lo lắng chi về ngày mai, vì ngày mai sẽ lo về việc ngày mai, sự khó nhọc ngày nào đủ cho ngày ấy. Người Việt chúng ta rất nổi tiếng về sự phòng xa. Sự phòng xa tức là lo cho tương lai. Người Việt Nam mình ngày xưa thì cha mẹ cưới vợ gả chồng của con cái sớm lắm, thưa quý bạn chăm, 15, 16, 17 tuổi là lo gả, là cưới vợ gả chồng rồi. Vì nếu mà sau tuổi đó thì người ta nói là trễ quá rồi. Cưới vợ gả chồng sớm để làm gì, thưa quý bạn chăm? Cha mẹ hy vọng là có sanh ra nhiều con cháu, con cái. Và có nhiều con cái ở trong gia đình đó, thì khi cha mẹ già thì con cái sẽ nuôi cha mẹ. Vì vậy mà không lấy gì làm lạ, người Việt Nam chúng ta có con cái nhiều lắm là như vậy. Họ phòng xa. Rồi khi mà cưới vợ gả chồng rồi, khi lớn lên thì lo làm lụng vất vả cực nhọc lắm, để làm gì? Để thâu lúa vào kho, để thâu tiền bạc, thâu trữ, để khi về già thì có tiền để mà chi xài, để làm việc này việc khác. Vấn đề phòng xa là vấn đề mà chẳng những người Việt Nam chúng ta, người đời này lo, nhưng mà Đức Chúa Trời cũng dạy chúng ta phòng xa nữa. Phải lo lắng cho tương lai, chứ không phải là Chúa cấm lo lắng cho tương lai. Ở trong Châm Ngôn đoạn 6 câu 6 đến câu 8, Salomon nói gì? Hãy lớn loài kiến mà học khôn ngoan. Tại sao? Vì loài kiến lo sự phòng xa. Vào mùa hè thì con kiến làm việc rất là cực lực, đi tới đi lui để tìm hột thóc, hột gạo, những món mồi đem về để trong cái ổ của mình. Để cho tới mùa đông không làm việc được nữa thì ở trong kho của nó, trong ổ của nó có đầy đủ thức ăn, nó ăn suốt mùa đông được. Nó lo phòng xa. Salomon nói rằng nó không có quan tướng, không có cái người cầm đầu, không có gì cả, mà nó còn biết phòng xa như vậy. Vì hãy đến loài kiến mà học về sự phòng xa đó, lo cho tương lai. Rồi chúng ta nhớ thơ ngụ ngôn của La Fontaine của người Pháp này, nói về con kiến và con ve. Con ve thì trong mùa hè không lo làm lũng như con kiến. Con ve thì cứ đậu trên cây mà cứ kêu vo ve vo, ve ve suốt ngày, suốt tháng. Ở trong mùa hè không có lo tìm đồ ăn gì cả. Nhưng mà đến mùa đông thì chạy đến con kiến để mà xin vai đồ ăn để ăn. Và con kiến đã dạy cho con ve một bài học là phải làm lũng, chứ không phải chỉ ngồi đó vui chơi ca hát mà thôi. Phải làm lũng để lo cho tương lai. Và lời Chúa dạy chúng ta là cũng phải lo cho tương lai, lo phòng xa. Người ta nói rằng không nên phòng xa những trở ngại khi nó chưa thật sự đến. Tức là có những người lo lắng quá thì có câu nói rằng đừng có lo lắng quá, đừng lo phòng xa quá khi sự việc chưa tới. Hoặc là có câu là đừng có qua cầu khi anh chưa tới cây cầu. Có nhiều người nhảy cầu mà chết, chưa tới cầu mà nhảy. Như vậy thì chúng ta phải phòng xa nhưng mà đừng lo lắng quá. Chúng ta đừng lo lắng đến nỗi mà ăn không được, ngủ không được, tiều tụy. Và Chúa Giê-xu nói rằng có ai lo lắng mà làm cho đời mình dài thêm một khắc thêm không? Có ai lo lắng mà làm cho mình như tôi đây mà lùng để mình được cao lưng được một tấc không? Không có. Càng ngày càng lùng mà thôi, mà càng ngày càng tiều tụy hơn nữa. Có ai lo lắng mà làm cho đời mình được kéo dài thêm vài năm nữa không, là một khắc không? Chúa Giêsu nói không. Những người lo lắng là những người mà không sống yên tâm. Họ lo đến nỗi ăn không được, ngủ không được, mà họ chết sớm mà thôi, chứ không kéo được một khắc nào nữa, thưa quý bà anh chị em. Vì vậy Chúa dạy rằng chớ lo lắng về ngày mai, vì ngày mai sẽ lo việc ngày mai. Chúng ta làm việc ngày hôm nay ở trong sự quan phòng, sự gìn giữ, sự che chở của Chúa, Ngài cho phép chúng ta làm, và chúng ta làm vừa sức của mình, đủ sức để mà sống. Đừng lo quá ngày mai, biết rồi tôi còn sống để mà lo nữa hay không. Ông Gia Cơ đã nói một lời khuyên mà chúng ta đọc trong Kinh Thánh Đối Đáp hồi nãy rất là hay. Nếu quý bạn chăm đọc chúng ta để ý. Có nhiều người nói rằng tôi sẽ đến một thành kia, trong một năm tôi sẽ làm điều này làm kia để mà lo cho tương lai của tôi. Nhưng mà Gia Cơ nói rằng sau ngày mai sẽ ra thế nào? Nếu mà Chúa đòi mạng sống của mình ngày hôm nay thì lo ngày mai sẽ sao được, phải không? Thì ông nói rằng hôm nay hoặc ngày mai ta sẽ đến thành kia và ở đó một năm buôn bán và phát tài. Xong ngày mai sẽ ra thế nào anh em chẳng biết, vì sự sống của anh em là chi, chẳng qua như hơi nước hiện ra một lát rồi tan ngay. Anh em phải nói trái lại, ví bằng Chúa muốn và ta còn sống thì ta sẽ làm việc nọ việc kia. Kìa, anh em lấy những lời kiêu ngạo mà khoe mình, phàm khoe như vậy là xấu. Cho nên biết làm điều lành mà chẳng làm thì phạm tội. Gia Cơ nói rằng có nhiều người có ý định tốt lắm, nhưng mà họ quên rằng mạng sống của mình là gì ở trong tay Chúa. Và nếu hôm nay Chúa đòi mạng sống của mình lại thì mình làm sao được? Bao nhiêu dự án của mình làm sao có thể hoàn thành được? Ngày mai thì để lo ngày mai, và ngày nay lo ngày mai nay đi. Rồi ở trong Luca đoạn 12 câu 16 đến 21, Chúa Giêsu kể có một người kia giàu lắm, ruộng cò bay thẳng cánh, mỗi mùa gặt thì lúa không biết bao nhiêu kể, rồi bao nhiêu bồ được đầy hết. Thì ông nói bây giờ ta phải lập một cái kho khác để chứa cho hết những lúa thóc ở trong kho của mình. Ông làm xong hết rồi, ông vui mừng quá, nói hỡi linh hồn ơi, bây giờ ngươi có đầy đủ rồi, hãy vui, mày đã được nhiều của cải dành lâu năm, thôi hãy nghỉ ăn uống và vui vẻ. Nhưng Chúa Giêsu nói rằng xong, Đức Chúa Trời phán: hỡi kẻ dại, chính đêm nay linh hồn ngươi bị đòi lại, thì của cải ngươi sắm sẵn đã thuộc về ai? Nhiều người lo nhiều quá, sắm đầy bồ tiền bạc đầy giấy, nhưng mà ngày mai mình biết như thế nào? Chúa nói rằng ngày nay hãy sống cho ngày nay đi, rồi ngày mai thì chúng ta cũng sống như ngày nay, và ngày nay của ngày mai là chính ngày nay. Thì giờ chúng ta sống đây, chúng ta sống như mình sống ngày cuối cùng trên đất này, vui thỏa trong ơn của Chúa. Đừng quá lo lắng cho ngày mai, rồi chúng ta cứ ngập đầu và chui vào biết bao nhiêu công việc để mà làm đầu tắt mặt tối, rồi không biết ngày như thế nào, bỏ tất cả một công việc hầu việc Chúa nữa, thưa quý ông bà anh chị em. Vì vậy Chúa dạy tôi và quý ông bà anh chị em là đừng quá lo lắng về thân thể này, đừng quá lo lắng về ngày mai. Ngày nào sống đủ ngày nay, vui mừng trong Chúa, thỏa mãn trong Chúa, cảm ơn Chúa vì Ngài cho con ngày sống ngày hôm nay, và xin Chúa dùng con ngày hôm nay để sống thỏa lòng và làm công việc của Chúa mạnh mẽ. Và đó là điều chúng ta cảm tạ ơn Chúa. Nhưng có một nguyên tắc thứ ba nữa mà Chúa dạy ở đây, ở trong Ma-thi-ơ đoạn 6 câu 25, là Chúa dạy gì? Hãy tìm kiếm những sự thuộc về Đức Chúa Trời. Câu 33 chép rằng: nhưng trước hết hãy tìm kiếm nước Chúa Trời và sự công bình của Ngài, thì Ngài sẽ cho thêm các ngươi mọi điều ấy nữa. Chúa dạy chúng ta hai nguyên tắc đầu là đừng quá lo về thân thể này mà lo đồ ăn uống, đừng quá vì sự sống của mình mà lo đồ mặc. Rồi Ngài dạy nguyên tắc thứ hai là đừng quá lo lắng về ngày mai. Nhưng mà nguyên tắc thứ ba đây rất là quan trọng, thưa quý bạn chị em, đó là hãy tìm kiếm những sự thuộc về nước Chúa Trời. Những sự thuộc về Đức Chúa Trời gồm có hai điều quan trọng. Thứ nhất là nước Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài. Nước Đức Chúa Trời là gì, ở đâu, quý ông bà anh chị em biết không? Nước Đức Chúa Trời ở đâu? Có ba điều mà tôi và quý ông bà anh em cần học ở đây. Khi chúng ta nói về nước Đức Chúa Trời thì chúng ta nói nơi nào Đức Chúa Trời ngự. Bất cứ nơi nào Đức Chúa Trời ngự vào thì nơi đó là nước Đức Chúa Trời. Khi Đức Chúa Giêsu bắt đầu giảng đạo, Ngài nói rằng hãy ăn năn và tin tin lành vì nước Đức Chúa Trời đã đến gần. Nước Đức Chúa Trời đã đến gần, hãy ăn năn và tin đạo tin lành, Chúa Giêsu dạy. Và đến gần khi nào? Khi Đức Chúa Giêsu chịu chết trên thập tự giá, Ngài đổ huyết ra rửa sạch cho loài người, và ai ăn năn tội tiếp nhận Chúa Giêsu làm cứu chuộc mình thì Chúa Giêsu và Thánh Linh Ngài ngự vào lòng của chúng ta. Và khi tôi và quý bà anh chị em tin Chúa thì ngay giờ phút đó nước Đức Chúa Trời đã đến với chúng ta. Vì Thánh Linh của Đức Chúa Trời ngự vào chúng ta, Đức Chúa Trời ngự vào đời sống chúng ta như là bàn thờ của Ngài. Khi tôi và quý bà tin Chúa, lòng của chúng ta đã có sự hiện diện của Chúa, tức là đức nước Chúa Trời đã đến rồi, thưa quý bà anh chị em. Điểm thứ hai, nơi nào có sự hiện diện của Đức Chúa Trời, nơi đó là nước Đức Chúa Trời. Chúng ta nhớ câu kinh thánh ở trong Ma-thi-ơ đoạn 18 câu 20, Chúa Giê-xu nói gì? Vì nơi nào có hai ba người nhân danh ta nhóm nhau lại thì ta ở giữa họ. Tức là nơi nào mà Chúa Giê-xu, Đức Chúa Cha hiện diện ở tại đó thì nơi đó là nước Đức Chúa Trời. Khi tôi và quý bạn chị em ở trong gia đình hiệp nguyện thì Đức Chúa Trời đã hiện diện với chúng ta. Khi tôi và bạn anh chị em nhóm đây, Đức Chúa Trời hiện diện ở chúng ta, và bất cứ nơi nào chúng ta đi mà chúng ta hướng lòng về Chúa và Chúa hiện diện với chúng ta thì nơi đó là nước Đức Chúa Trời. Vì vậy nước Đức Chúa Trời không phải ở đâu xa, nhưng mà chính nơi ở của chúng ta, nơi chúng ta nhóm họp với nhau, nơi đó là nước Đức Chúa Trời. Và nước Đức Chúa Trời theo nghĩa thứ ba là nơi nào dưới quyền cai trị của Đức Chúa Trời là nước của Ngài. Nếu hội thánh của Chúa là nơi Đức Chúa Trời cai trị là nước của Ngài, nước nào có Đức Chúa Trời cai trị nơi đó là nước Đức Chúa Trời, dân tộc nào là có Đức Chúa Trời cai trị là dân tộc đó đang ở trong nước Đức Chúa Trời, thưa quý ông bà anh chị em. Vì vậy chúng ta đừng lo lắng gì về thân thể, về ngày mai, nhưng trước hết hãy tìm kiếm nước Chúa Trời. Vì Chúa ở đâu thì phước hạnh của Ngài ở đó, sự đầy đủ của Ngài ở đó. Khi tôi và quý bà anh em có Chúa ngự trị cuộc đời thì nơi đó có đầy đủ phước hạnh của Ngài và sự cần nhu Ngài ban cho chúng ta. Chúng ta nhớ Alexander Đại Đế, vua của Hy Lạp, rất là nổi tiếng đánh đông dẹp bắc và đế quốc của ông được mở rộng lớn lắm, lớn lắm. Nhưng nơi đó không phải là nước của Đức Chúa Trời. Trước khi ông sắp băng hà, ông dặn những người thân thuộc của ông hãy để ông vào quan tài và đục hai lỗ, đưa hai bàn tay ra, đem quan tài đi khắp đường phố để cho người ta biết rằng dầu có quyền thế, giàu có đến bậc nào đi nữa thì khi chết rồi cũng bàn tay trắng mà thôi. vì không có nước Đức Chúa Trời. Nhưng khi mà tôi và quý ông bà cha em tìm được nước Đức Chúa Trời rồi thì khác hẳn. Vương quốc của chúng ta là vương quốc mở rộng bất cứ nơi nào, và chúng ta vào đó hưởng được nhiều phước của Chúa Trời, không phải là tay trắng đâu. Chúa dành cho những phần thưởng rất quý báu cho tôi và quý ông bà anh chị em. Những sự thuộc về Đức Chúa Trời chẳng những là nước Đức Chúa Trời, nhưng mà còn gì nữa thưa quý ông bà anh chị em, là tìm kiếm sự công bình của Ngài. Nhưng trước hết phải tìm kiếm nước Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài. Sự công bình là gì? Chúng ta hiểu rất là dễ, tức là công bằng, sống không có đối xử bất công với ai, không giật của ai, nhưng mà sống một cách yêu thương, không thiên lệch, đối xử với mọi người như nhau, không có vì quyền lợi này quyền lợi khác mà bắt chẹt những người khác, không buôn bán, chẳng hạn buôn bán mà kiếm lời đến nỗi mà gian dối trong sự cân, cái cân giả như ở trong châm ngôn nói nhiều lắm, là công bằng. Nhưng Chúa Giêsu nói đây chẳng những là sự công bằng của đời thường, nhưng mà Ngài nói một sự công bằng của nước Đức Chúa Trời cao cả hơn. Đó là sự công bình bởi huyết báo của Chúa Giêsu. Chúng ta là những tội nhân không có công bằng gì cả, chúng ta sống rất là thiên vị và chúng ta làm nhiều tội lỗi xấu xa. Nhưng Chúa Giêsu đã đến trong trần gian này chịu chết gánh tội cho tôi và quý bà cha em. Ngài lấy huyết của Ngài rửa sạch cho chúng ta, và Ngài phổ ban chúng ta bằng sự công chính của Ngài. Đến nỗi Đức Chúa Trời trên trời nhìn xuống không thấy chúng ta là những tội nhân, giàu chúng ta là tội nhân, nhưng nhìn thấy sự công chính của Chúa Giêsu phủ bao chúng ta, và Ngài xưng công chính cho chúng ta, xưng công bình cho chúng ta. Sự công bình mà Đức Chúa Giêsu nói đây, tức là Ngài muốn nói về sự công bình của Đức Chúa Trời là một ân điển ban cho những người không công bằng gì cả, được xưng là công bình trước mặt Đức Chúa Trời. Như ở trong Roma đoạn 3 câu 21 đến 26 đã chép cho chúng ta. Nhưng hiện bây giờ sự công bình của Đức Chúa Trời mà luật pháp và các đấng tiên tri đã làm chứng cho, đã bày tỏ ra ngoài luật pháp, tức là sự công bình của Đức Chúa Trời bởi đức tin đến Đức Chúa Giêsu cho mọi người nào tin, chẳng có phân biệt chi hết, vì mọi người đều đã phạm tội thiếu mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời, và họ nhờ ân điển mà được xưng công bình, nhưng không bởi sự chuộc tội đã làm trong Đức Chúa Giêsu Christ, là đấng Đức Chúa Trời đã lập làm của lễ chuộc tội bởi đức tin trong huyết ấy. Ngài đã bày tỏ sự công bình như vậy và đã bỏ qua các tội phạm trước kia trong buổi Ngài nhịn nhục, tức là Ngài đã tỏ sự công bình Ngài trong thời hiện tại, tỏ ra mình là công bình và xưng công bình kẻ nào tin đến Chúa Giêsu. Đây là sự công bình mà Chúa Giêsu muốn chúng ta tìm. Là gì? Chúa muốn tôi và quý ông bà anh chị em hạ mình xuống tiếp nhận Chúa Giêsu làm cứu Chúa của mình, ăn năn tội mình để huyết Chúa Giêsu rửa sạch tội chúng ta và chúng ta trở nên sự công bình. Chúa Giêsu kêu gọi toàn thế giới này hãy trở lại với Ngài để tìm sự cứu rỗi. Ân điển của Ngài là dư dật và Ngài sẽ ban cho những người nào tin Ngài. Ngài xưng công bình cho những người ấy, thưa quý ông bà anh chị em. Vì vậy, năm mới sắp tới, tôi và quý bạn cha hãy tìm kiếm sự công bình của Ngài. Ngoài nước Đức Chúa Trời, chúng ta tìm kiếm sự công bình của Đức Chúa Trời nữa, thưa quý bà anh chị em. Trong khúc Kinh Thánh mà tôi và quý bạn cha vừa nghe, chúng ta thấy có ba nguyên tắc sống đạo, là đừng quá vì thân thể này mà lo đồ ăn uống, đừng quá vì sự sống mình mà lo đồ mặc, nhưng cũng đừng quá lo về ngày mai. Và cuối cùng là xin Chúa cho chúng ta là công dân trên trời, hãy tìm kiếm các sự ở trên trời, tìm kiếm nước Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài, để đời sống của chúng ta là đời sống sung mãn phước hạnh, dư dật đời đời, thưa quý bạn cho em. Mong rằng Tết sắp tới chúng ta sẽ bước vào phước hạnh vô biên của Ngài như những năm qua mà chúng ta đã từng nhận ơn của Chúa. Kính mời quý bạn cho em đứng lên để chúng ta cầu nguyện.